This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một tuần mới nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần, trời thiệt là đẹp chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trời rất là đẹp và mát vào buổi sáng và buổi chiều tối. Tuy nhiên ban ngày thì là mùa hè đứt đuôi con nồng nọc rồi. Bây giờ là 62 độ, cao nhất lên đến 95 vào buổi tối là 68. Ngày nay không có mưa và gió thổi thì nhẹ nhàng, chỉ có 9 dặm một giờ. Ngày mai gió thổi mạnh hơn tới 16 dặm một giờ và ngày mai nhiệt độ không xê xích mấy, 94-68 và cũng không có mưa. Ngày thứ tư và ngày thứ năm khoảng 90-91 ban ngày và ban đêm khoảng 65-67 và coi bộ là không có mưa thay vì là trời mưa dầm như tuần vừa rồi. Ở bên đó thì như thế nào? Vẫn còn mùa xuân hay mùa hè rồi Đăng Khoa?
Mùa hè, ngày hôm qua thì nếu như mà ai đi ra ngoài vào buổi trưa thì đúng như vậy, giống như cô Thu Nga nói rằng là buổi sáng và buổi tối rất là mát. Chúng ta vẫn có thể hơi lạnh một chút, tuy nhiên tới gần trưa thì nhiệt độ lại lên rất là cao. Mới bắt đầu qua tháng 5 nhưng mà đã cảm nhận rằng là cái mùa hè thật sự đến với tiểu bang Texas. Ngày hôm nay thì đúng như vậy, lúc này bên ngoài là 73 độ, vẫn còn tương đối khá là mát mẻ. Nhưng mà ngày hôm nay xuất hiện những con số 9 và lên cao sẽ là vào khoảng 93-94, tuy nhiên với cái heat index thì có thể lên cao là tới 95, cũng rất là nóng. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa và gió thì theo hướng bắc từ 5 tới 10 dặm một giờ. Buổi tối thì lại xuống mát một chút, 68. Và qua ngày mai nhiệt độ không thay đổi nhiều, vẫn sẽ xuất hiện những con số 9. 92 là nhiệt độ cao nhất vào ngày mai, buổi tối xuống thấp là 67 với 10% cơ hội mưa.
Kính thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle đưa bản tin đầu tiên cho biết rằng là mặc dù giá dầu đã tăng trong thời gian vừa qua, nhưng mà những công ăn việc làm của thị trường dầu hỏa thì vẫn chưa có quay trở lại. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết bất chấp Bắc Hàn đã cam kết là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mà thỏa thuận hạt nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng để mà có thể chấm dứt hoàn toàn về chương trình hạt nhân của quốc gia này. Ở giữa trang thì chụp hình những ngọn núi lửa phun trào đang hoạt động mạnh mẽ tại khu vực Hawaii, Kilauea, buộc phải di tản hơn 1.700 người và 26 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi dung nham có lúc bắn lên đến 100 feet trong không khí trong ngày Chủ nhật hôm qua. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là các lãnh đạo tại địa phương cũng như là chủ nhân các cơ sở thương mại mặc dù đồng ý với việc xây dựng một hồ chứa thứ ba, nhưng còn nhiều vấn đề khác nhau, thí dụ như rằng là địa điểm cũng như rằng là một số chi tiết liên quan đến kỹ thuật đã khiến cho dự án này có thể sẽ lâm vào bế tắc khi mà họ không đồng ý với nhau về những cái điều này. Thì lát đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì sau một trận chiến lịch sử kéo dài 4 năm giữa các tù nhân cũng như rằng là người quản lý các nhà tù, thì bây giờ các máy điều hòa không khí đã được lắp đặt tại nhà tù Navasota sẽ giúp đỡ cho hơn 1.400 tù nhân ở nơi đây khỏi vì cái nóng trong mùa hè sắp đến, sau khi một cựu cư dân của Alif là ông Cat Cole cùng với những tù nhân khác đã khởi kiện về vấn đề không có máy điều hòa và quá nóng trong những cái nhà tù ở đây. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay chỉ đăng có vỏn vẹn 4 bản tin mà thôi. Bản tin chính ngày hôm nay nói về con số những nhà bị cháy trong cái vụ mà núi lửa ở bên Hawaii là Kilauea đã phun trào. Và vào ngày hôm qua Chủ nhật thì có 26 căn nhà đã bị cháy. Trong khi đó thì các nhà khoa học nói rằng các khói cũng như là nham thạch đã lan lên tới 20 feet trên bầu trời. Và có hơn 1.700 người đã phải di tản và họ vẫn chưa biết là chừng nào mới có thể trở lại. Bản tin đầu tiên nói về việc là các nhà thờ công giáo tại Dallas hiện nay họ đang cấp những cái thẻ ID giống như là một cái thẻ cử thẻ ID dành cho những người đến đây một cách bất hợp pháp để nhằm trong những cái trường hợp họ bị bắt thì vẫn có thể tránh được những cái trường hợp được giao cho các nhân viên di trú. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Ông Rudy Giuliani gần đây đã gia nhập vào đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua Chủ nhật. Ông có nói là Tổng thống Donald Trump không cần phải hợp tác với lại tráp tòa nếu trong trường hợp viên điều tra đặc biệt trong cái vụ nước Nga có liên hệ đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi. Và ông nói rằng là Tổng thống có thể sẽ sử dụng cái tu chính án thứ 5 để bảo vệ cho chính mình. Và cuối cùng thì trong cái bài diễn văn về tình trạng liên bang trong tháng 1 vừa qua và gần đây trong tháng 3 tại New Hampshire, Tổng thống Donald Trump có nói là ông sẽ can thiệp trong cái trường hợp mà giá thuốc ở Tây đã tăng quá mạnh và ông sẽ cố gắng làm cho nó giảm xuống. Nhưng mà đối với lại các công ty thuốc Tây lớn thì họ cũng đang đổ tiền để vận động vào những cuộc vận động tranh cử để mà có thể làm tăng cho giá các loại thuốc Tây lên trở lại trước cái buổi nói chuyện mà Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện trong tháng này. Ông cũng sẽ đưa ra về cái vấn đề làm cách nào để mà giảm cho cái giá thuốc men xuống. Đó là những bản tin được đăng trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn có một bản tin tiếp tục từ tuần trước chúng tôi đã nói đến, đó là về cái việc mà thị trường việc làm trong ngành dầu khí và dầu hỏa vẫn chưa thật sự quay trở lại tốt. Cái giá dầu thô tăng cao trong thời gian vừa qua cũng không có làm tăng lên cái việc rằng là sẽ tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm đối với thị trường lao động của toàn Hoa Kỳ. Một vài con số cho thấy là 60.000 công ăn việc làm đã bị mất trong ngành dầu khí kể từ giữa năm 2014. Riêng đối với thành phố Houston, một trong những nơi mà phát triển mạnh về kỹ nghệ dầu hỏa, thì đã có 20.000 công ăn việc làm bị mất kể từ bắt đầu vào năm 2014. Một người tên là Chris Squenderman là một trong những người đã bị thất nghiệp sau cuộc suy thoái dầu khí, đã tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hàng năm của ngành công nghiệp dầu hỏa ngoài khơi và đã mang theo rất là nhiều hồ sơ việc làm cũng như là những kinh nghiệm với hy vọng rằng là sẽ có một trong hàng trăm công ty dầu mỏ đang tham gia vào hội nghị thượng đỉnh sẽ thuê mướn mình. Anh là một trong rất là nhiều người vẫn đang tìm việc trong cái lĩnh vực dầu khí khi mà cách đây 18 tháng trước thì công ty của anh đã bị ảnh hưởng bởi cái giá dầu giảm và lợi nhuận của công ty giảm. Khi mà cái giá dầu của Hoa Kỳ đã vượt trên mức 65 Mỹ Kim một thùng thì nhiều người lại hy vọng vào thị trường việc làm sẽ phát triển trở lại. Tuy nhiên thì các nhà phân tích cho rằng đây là một trong những điều không có mấy khả quan. Trong khi mà các công nhân dầu mỏ đang làm việc tại các khu vực đá phiến đang bùng nổ phát triển mạnh ở phía Tây tiểu bang Texas, thì thị trường dành riêng cho những cái nhà khoa học, những cái người kỹ sư cũng như là những người chuyên về kỹ nghệ năng lượng dầu hỏa của thành phố Houston thì vẫn chưa phát triển mạnh trở lại như là trước đây. Nhìn chung thì ngành công nghiệp dầu khí tiếp tục chậm phát triển lại so với cái sự gia tăng của giá dầu trong thời gian vừa qua. Những cái người tìm việc đã hy vọng vào sự phục hồi của thị trường dầu mỏ trong vài tháng qua, có thể thì sẽ phải đợi thêm một thời gian trước khi mà các công ty bắt đầu tăng cái tốc độ thuê mướn người. Trong khi đó thì cái việc khai thác dầu và khí đốt của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập niên gần đây. Và cái ngành công nghiệp này chỉ thuê mướn 6.000 công ăn việc làm trong số gần 60.000 công ăn việc làm được tạo ra trong thời gian vừa qua. Vào tháng 3 thì theo một báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết rằng là các công ty khai thác dầu hỏa đã cắt giảm 2.000 việc làm tại thành phố Houston. Năm 2014 là 20.000 công ăn việc làm và đến bây giờ thì con số này vẫn tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó thì các công ty dầu mỏ, các cái nhà phân tích thì nói rằng là họ cũng đang cố gắng muốn tạo ra thêm những công ăn việc làm. Tuy nhiên thì họ lo lắng rằng là mặc dù cái giá dầu thô đang tăng lên thì nó cũng có thể sẽ sụt giảm trở lại. Và thay vào đó thì các công ty dầu mỏ lại chuyển sang tạo ra những cái loại robot hoặc là các cái trí tuệ nhân tạo và các kỹ nghệ khác để mà bơm thêm dầu vào thay vì thuê mướn các công nhân. Và đó là một trong những lý do khiến cho việc tăng trưởng việc làm đối với các ngành khai thác dầu tại Hoa Kỳ đã không tăng mạnh. Mặc dù rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là cái giá dầu thô thì vẫn mỗi ngày mỗi tăng lên. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. 4 năm trước thì Sở Bưu Điện đã từ chối cho việc bán di tích lịch sử của Forward ở Downtown là Post Office trên đường Lancaster Avenue. Nhưng mà thị trưởng Betsy Price nói bà muốn thử thêm một lần nữa về việc này. Bà nói họ sẽ nhìn vào City Hall mới ở một vài điểm nếu như có thể lấy được Post Office. Trong khi đó, bà Price đã hỏi nhân viên của thành phố để update tình trạng của building tại số 200 Texas Street. Bà nói là bà đòi hỏi sẽ tới sau khi đã đi trên cái con đường xi măng bên ngoài bưu điện vài năm. vài tuần trước đây và nói rằng thấy có khoảng là 6 inches những lớp dơ màu xanh vì nước đọng lại. Building đã có dấu hiệu hư hỏng và có lẽ không hấp dẫn cho du khách tới thăm. Carpet và sàn đủ màu và nhân viên đã dán giấy bạc lên cửa sổ, nghĩa là làm nhiều thứ làm cho nó đi xuống trong khi thành phố lại đang phát triển ở City Hall. Mà ngoài ra vào năm 2016 trong kỳ bầu cử thì cử tri đã chấp thuận thêm 2 Council District nữa, tuy nhiên nó không được thực hiện liền cho tới kỳ kiểm tra dân số năm 2020. Bà thị trưởng Price nói tiếp là nhân viên chuyên nghiệp cần có một bầu không khí làm cho người ta cảm thấy được đón tiếp và mời gọi, và có thể làm những điều tốt hơn. Tiền của City Hall mới mặc dù có vẻ đến từ phương tiện bỏ phiếu cho trái phiếu tức là bond và phiếu bầu của những người đóng thuế, và City đang xem xét cho bond election vào năm 2022. Điều đó không phải City đã không chịu tu bổ, nhưng kể từ năm 2016 đã tiêu khoảng $528,516, trong đó có sự mà sửa sang lại bathroom và thay đổi ghế ngồi ở Council Chambers. Forwood đã trả cho Post Office là $56,201 vào năm 1944 để mua cái property. Năm 1962, City đã giật sập Post Office để xây, tốn cả $5.4 triệu cho building này và mở cửa năm 1971. Vào năm 1982 thì tiêu $1.7 triệu để hoàn tất lầu thứ ba. Lần mở rộng có thêm nhiều office hơn, kể cả phòng cho thị trưởng và thành viên của City Council. Vào năm 1987, tốn thêm $2 triệu để sửa sang cái khung sườn building làm cho trần bị yếu đi. Bà Price nói building có thể lúc nào cũng dùng cho City Office được, mặc dù City Hall có thể ở một cái khu vực khác. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết thì khi mà cơn bão Harvey đánh vào Houston vào 8 tháng trước, thì người ta đã nói nhiều đến việc xả lũ tại hai con đập là Parker và Addick, khiến cho hàng trăm ngàn ngôi nhà ở khu vực này bị ngập lụt. Thì bây giờ người ta mặc dù rằng là có những cái lời giải thích cũng như rằng là có những cái tranh cãi về vấn đề này, nhưng mà chính phủ cũng như các lãnh đạo của các cơ sở thương mại đã thảo luận về nhu cầu xây dựng một cái hồ chứa thứ ba ở phía tây thành phố Houston. Đây là một bước quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 78 năm bảo vệ trung tâm của Houston khỏi những trận lụt bị tàn phá. Thì vào năm 1940, kế hoạch được quân đội Hoa Kỳ Corps of Engineers đã đưa ra một số dự án, nhưng mà trong đó có một số dự án không được xây cất, thí dụ như rằng là một hồ chứa tại khu vực White Oak Bayou, một con đê trên Cypress Creek, khoảng 50 dặm kênh rạch. Đó là những chi tiết mà được người ta quan tâm. 8 tháng sau khi cơn bão Harvey đánh vào Houston, thì các nhà lãnh đạo tại đây đã nói một hồ chứa thứ ba là cần thiết để bổ sung sự bảo vệ cho hai cái đập là Parker và Addick, vốn cũng là hai dự án nằm trong kế hoạch năm 1940 và đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc bảo vệ Houston khỏi những cơn lụt lội. Các vấn đề khác khiến cho người ta quan tâm đó là về vấn đề vị trí xây cất cái hồ chứa thứ ba, thiết kế cũng như là mục tiêu chính của hồ này. Nó lại khiến cho người ta phải đau đầu nhiều hơn. Những câu hỏi được đặt ra nhấn mạnh trong bản báo cáo hồi tháng trước bởi Hiệp hội Giảm nhẹ lũ lụt Houston do một nhóm các chuyên gia đưa ra để kiểm tra về vấn đề lũ lụt. Báo cáo lưu ý rằng hồ chứa phải được... trong năm 2015 thì quận Harris cũng đã đưa ra thảo luận một chủ đề tương tự, nhưng mà người ta lại nói rằng là thiết kế đó chủ yếu để phù hợp cho những cái khu vực mới phát triển hơn là bảo vệ những nơi đã có người sinh sống và làm việc. Ước tính chi phí của một hồ chứa thứ ba lên đến khoảng là $500 triệu, và các giới chức thì nói rằng là tiền thì nên đến từ chính phủ tiểu bang hoặc là liên bang. Về mặt lý thuyết thì một hồ chứa thứ ba có thể nằm trong một số các dự án bao gồm để mà có thể đưa ra bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu 25 tháng 8 tới đây. Ngoài một số vấn đề rõ ràng như là chi phí và địa điểm xây dựng, thì những người ủng hộ một cái hồ chứa thứ ba thì lại có những cái chi tiết kỹ thuật khá là rắc rối. Thí dụ như rằng là hồ chứa đó được xây như thế nào, sử dụng nguyên liệu gì, và thông thường đó thì nó sẽ được xây dựng bằng đất nén hoặc là song song với một dòng suối hoặc là một cái tòa nhà lớn như một con đê lớn. Parker và Adik là hai cái hồ chứa được làm bằng đất nén và giống như hình phễu khi mà một cái đầu nhọn thì quay về mặt đất và được phủ bằng bê tông. Adik và Parker có những cái cổng để kiểm soát lũ, khi mà quá đầy thì nó sẽ xả lũ, nhưng mà cái tình trạng đó sẽ khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt ở khu vực hạ lưu. Và bây giờ đó cũng là một chi tiết dành cho căn đập thứ ba, cái hồ chứa thứ ba liệu có nên có những cái cổng để mà xả lũ hay không. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, có gần 300 người đang ngồi bên trong nhà thờ Công giáo San Juan Diego ở phía bắc của thành phố Dallas vào lúc 8 giờ sáng vào thứ Bảy vừa qua. Họ đến đây không có phải là đi dự thánh lễ. Những người ngồi ở đây đa số là những người gốc Tây Ban Nha. Họ ngồi đây dựa vào tường để chờ đợi một nhóm những người thiện nguyện của nhà thờ đến gọi tên của họ và sẽ trao cho họ một con số. Đa số những người di dân sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp hiện nay, họ không có hội đủ điều kiện để mà có thể tiểu bang Texas cấp cho họ một cái thẻ ID gọi là thẻ căn cước. Nhưng cho tới nay thì những người di dân bất hợp pháp này có thể xin những cái loại ID thẻ căn cước này của nhà thờ và một số những khu vực Dallas tại một số các nhà thờ Công giáo cũng đang thực hiện điều này, trong đó bao gồm có nhà thờ ở San Juan Diego. Trong những cái thời gian gần đây, thành phố Dallas, Carrollton và Former Branch cũng đã bắt đầu báo cho cảnh sát biết để họ có thể chấp thuận những cái loại thẻ này như là một hình thức của thẻ căn cước ID. Những cái loại thẻ này trong đó bao gồm có hình bán thân của người xin, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ cũng như là huy hiệu của nhà thờ và số thành viên của người đó trong nhà thờ nữa. Và cũng đã được yêu cầu và được chấp thuận bởi giáo phận Công giáo ở thành phố Dallas. Mặc dù là chỉ có 3 khu vực thành phố này là chấp thuận với cái thẻ ID để giao cho cảnh sát như là một hình thức của một thẻ căn cước, thì các cư dân ở những cái thành phố khác cũng có thể nộp đơn để xin nếu trong trường hợp giáo phận hoặc là nhà thờ đó có tham gia vào trong cái chương trình này. Rất nhiều người xin các loại thẻ này, mặc dù là họ không có bảo đảm là các giới chức của thành phố có thể sẽ chấp thuận như là một hình thức của một thẻ ID, thẻ căn cước của nhà thờ. Và cái điều này người ta cũng được xem là một cái phần để có tạo một cái sự an ninh đối với họ trong cái khoảng thời gian. Rất nhiều người di dân bất hợp pháp họ lo ngại là nếu mà họ không có ID trong những cái trường hợp mà bị cảnh sát bắt chặn, nếu trong trường hợp như là họ vi phạm luật giao thông chẳng hạn, thì có thể dẫn đến bị ngồi tù hoặc là có thể sẽ bị giao nộp cho các nhân viên thẩm quyền về di trú. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai mùng 7 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 22 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng Dallas. 1 giờ 30 là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chị Thu Nga có đo cholesterol chưa chị? Tại vì COVID cuối tuần ăn nhiều quá hả chị?
Không thể nào mà có thể ăn nhiều hơn là cái tuần qua. Và cholesterol thì chắc chắn cũng là cao nhất cho tất cả mọi người trong cái thời gian này ở trong năm. Tại vì ăn crawfish nhiều quá là đến mùa rồi. Đây là cái cao điểm của cái mùa crawfish, nhưng mà chúng ta enjoy trong khi mà nó sẽ hết crawfish trong một cái thời gian hình như tháng 6 hết, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Crawfish là cái mùa này là cái mùa mà crawfish sống, phải không chị?
Đúng rồi, dạ. Mà nó to ơi là to. Vì vậy cho nên chúng ta cứ enjoy đi. Và chương trình của SBTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật thứ tư là sau phần bình luận chương trình An sinh xã hội, và ngày thứ năm là những chuyện bên lề của buổi lễ tưởng niệm quốc hận tại Tarrant County. Ngày thứ sáu là câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam, chương 12 kỳ 1. Ngày thứ bảy là những phóng sự ở trong trong tuần, và ngày chủ nhật là chương trình phỏng vấn đặc biệt với nhà thơ Yên Sơn về buổi ra mắt sách và CD thơ nhạc tới đây. Giao thông ngày hôm nay như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, trên đoạn xa lộ 75 đi về hướng Nam, gần vào khu downtown, tới gần tới cái xa lộ Woodrow Roger Freeway thì có một tai nạn xảy ra. Cái đoạn đường này quý vị lái xe sẽ gặp trở ngại. Ra thì trên 635 chúng tôi cũng thấy là gần cái đoạn Jupiter cũng đang bị kẹt xe. Một số các đoạn đường khác cũng vậy, đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữa làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại để mời quý vị theo dõi phần tin tức nối kết.